xím nào.
Tôi đã có chồng. Không ra.
Giang Thạch Kỳ, 13 năm qua nhà ngươi vẫn không thay đổi. Nhà ngươi là ai? Phùng Bất Tử.
Phùng Bất Tử,
ngươi vẫn còn sống mà. Ta phải cố sống để trả thù 18 năm trước. Nhà ngươi đã giết anh ta, đã chặt ta một cánh tay, đâm ta mù một con mắt, và cướp đi của ta một đứa con trai vừa lên 3 tuổi.
Giang Thiếu Sơn,
ngươi nói gì? Còn ngươi đã chết rồi. Chết đâu?
Tại sao?
Tại vì ta không muốn một kẻ họ Phùng nào còn sống sót để biết đến câu chuyện 18 năm qua mà ta cố chôn vùi trong quan mộ, để không còn ai biết tuổi tên và theo đòi món nợ ngày xưa. Dù nhà ngươi có chết đi, ta cũng quật mồ lên đi xem mặt, chứ đừng tưởng trốn đi xa là che giấu được sao. 18 năm dài nay tình cờ trên đất lạ gặp nhau. Số chết người đã kề nên mới tìm gặp mặt ta. Ngày trước ngươi đã dây thì nay ta đòi nợ. Ta chặt nốt một cánh tay kia để ngươi hết cầm gươm. Giang Thạch Kỳ, đừng mong chạy thoát.
Ông Nhân, ông ấy đi rồi.
Âu Kim Thủy em.
Hà Đức Phương, anh về đó à? Từ chập tối tới giờ anh đi đâu?
Anh đi tìm bắt một người con gái.
Anh định làm gì người ta?
Người ta đầu ở Tứ Xuyên có một danh y, có thể chữa cho người mù thành sáng, nhưng phải có cặp mắt của người sống thay vào.
Thì ra anh định
móc mắt người con gái đang nằm mê man kia, rồi chúng ta đi gấp đến Tứ Xuyên để lo chạy chữa cho em.
Không, anh ơi, nếu em được sáng mắt mà người khác thì chịu mù là tâm tôi, thì ta suốt đời em sống mãi dưới đêm đêm, chứ không nỡ lành hãm hại người ta. Tuy sống cảnh mồ đuôi nhưng lòng em vẫn yên vui, thà như vậy còn hơn. Anh đừng vì em mà gây nên tội, lỡ một ngày mai trời ta
không có chuyện gì cả. Kìa, cô gái tỉnh lại rồi, anh phải ra tay liền kẻo rắc rối. Dừng tay lại, tôi được xúc phạm của cô gái đó. Cả hai nó bỏ đi rồi.
Cô, để tôi mở trói cho cô. Đôi mắt đẹp thế kia, nếu hồi nãy bị móc thì uổng biết mấy.
Cảm ơn ông đã cứu tôi thoát nạn, và xin cho biết tôn danh đệ.
Để nói lên khuôn sáo tầm thường là đền ơn đáp nghĩa.
Không, để biết tên một loài chim lá, để gọi thầm khi lá rụng chiều buông.
Phùng Khắc Nguyên.
Phùng Khắc Nguyên, chắc ông không phải là người ở phương này.
Tôi là kẻ từ phương trời diệu diện đến nơi này khi mưa tuyết chập trùng rơi rơi. Tìm cốc rượu nồng rồi tiếp tục bước lang du, dù chưa biết phải về đâu. Bốn phương trời bao la,
không lẽ ông theo bạc giang hồ cho đau suốt cuộc đời?
tâm niệm gấm chân em mới thèm đời giang hồ thiếu bạc. Chứ đâu biết được tâm sự của người ngoài sương gió. Lại thèm được một đêm ngồi bên bếp lửa ấm đôi tay mà kể chuyện phong trần. Hơn một mình giống ngựa giữa tăng sương, biết làm sao đành gác dẹp nhau. Đôi vai trót đã đeo mang thù hận, 18 năm trời gia thù chưa rửa được, nên nghẹn nén cô đơn vào góc buồn ký ức.
Đây nhân sành này chúng ngọc nhấp cản miếng nồng xin được kết bạn tương tri.
Còn gì hơn nếu cô nương cho phép?
Sao anh không nói là nếu Giang Minh cho phép?
Dân, nếu Giang Minh cho phép.
Đừng nói nữa, cùng khắc nguyên. Khắc nguyên ơi, xin hãy nâng chén cạn men tương ngộ.
Người ta hỏi mày ở đâu ra hả? Nó nói nguồn gốc của nó phát sinh từ hột nếp.
Khốn nạn
kìa, Giang thiếu sư, người ta có làm gì mà anh định giết chứ?
Chứ dặn mình không thấy ăn bà hoa, nàng nói như một kẻ điên khùng, hắn đùa giỡn với ta mà coi ta chẳng ra gì.
Người ta sai mà hơi nào anh nóng giận, những kẻ sai thường hay nói chuyện lăng nhăng.
Mày thấy chưa, người ta chê tao quá tệ, kẻ thì cho rằng ta đang say rượu, người lại bảo rằng ta nói làng bàng.
Hai biểu đại ca đến đây để rồi gây chuyện, hai biểu đại ca tính tình ưa lộn xộn. Người ta nổi ghen thì người ta có quyền nổi nóng, người ta nổi nóng thì đại ca có quyền thúc lôi. Cô bé này sao nhiều chuyện qua đời, thân bạn thân giữa nàng về nhốt kỹ lại đi.
Tôi muốn biết cô nương liên quan gì tới chuyện này, sự liên quan này nó ràng buộc tới chuyện kia. Giang Minh, chúng ta nên về thôi.
Khoan đã, chờ một chút ta trả cho.
Ngươi định trả gì?
Lúc nãy cô nương tặng tôi.
Ủa, đâu mất rồi?
À, đây nè, chiếc cằm.
Giang Minh, chiếc cằm cài tóc của em đâu?
Hình như tôi đánh mất rồi thì phải.
Lão, Giang Minh, Giang Minh ơi, có phải chăng nàng bắt đầu muốn dối ta?
Về thôi. Đại ca lên phòng nghỉ, khi thúc phụ đến Hiền muội lên gọi đại ca nha.
Đại ca, đại ca.
Quách Bích Toàn con, lão chủ tới kìa kìa. Còn đại ca con đâu?
Cha, con khổ quá cha ơi.
Ai, ai làm con khổ?
Nói đi rồi con đánh chết cha đó. Thằng nào?
Đại ca.
Tao đánh chết cha đại ca con nữa. Nhưng mà không được, cha nó chết rồi. Mà cha nó là chủ vậy thì tao đánh chết cha con. Tao đánh tao có ai đâu cho biết. Ôi da,
Quách Bích Toàn, hãy vào tâm nghỉ đi. Còn lão Tam lên lầu gọi khùng Khắc Nguyên xuống đây cho ta giải việc.
Dân
kia lão già một tay một mắt, ta định tìm giết tên khùng Khắc Nguyên, không ngờ lại gặp kẻ thù của dưỡng phụ ta.
Dưỡng phụ ngươi là ai?
Càng chủ Giang Thạch Kỳ. Ngươi là con nuôi của Giang Thạch Kỳ. Vậy thì đến năm nay nhà ngươi bao nhiêu tuổi? Điều đó có liên quan gì mà lão hỏi? Ngày xưa ta cũng có một đứa con trai, nếu còn sống thì cũng lứa tuổi này. Điều đó cũng chẳng liên hệ gì đến ta, và nên biết ta cần giết lão này. Chuyện ngày xưa ngươi không phải người trong cuộc, và ngươi chỉ đang vào hạng cuối con ta. Nhưng lão với ta vẫn là hai kẻ thù, ta không có thù với trẻ con. Dưỡng phụ ta đã dạy và ta phải dâng lời giết lão bây giờ để mai cưới Giang Minh. Đỡ!
Lạ thật, ta muốn giết ngươi, nhưng tại gươm của ta trùng lại, nhớ có điều linh cảm thiêng liêng. Thôi, ngươi đi đi, đi!
Nó có phải là Phùng Nhật Thanh con ta không?
Kìa, thúc phụ đã đến.
Mà hình như thúc phụ khóc có phải đi không?
Chú chợt nhớ về dĩ gian, và tưởng như tìm thấy đứa con đã 18 năm thất lạc.
Phùng Nhật Thanh
phải. Này, chú dặn cháu, nếu sau này cháu có gặp kẻ nào có ba lúc rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải thì đó là con của ta.
Dân, cháu xin ghi nhớ, ba nút ruồi nằm thẳng hàng bên ngực phải.
Bây giờ chú báo một tin mừng là chú đã tìm được kẻ thù giết cha mẹ cháu.
Hắn là ai?
Hắn là trang chủ Giang Gia Trang.
Tên hắn là gì?
Tên của nó là Giang Thạch Kỳ.
Giang Thạch Kỳ, trời
kìa, Phùng Khắc Niên. Tại sao? Tại sao nghe tên của kẻ thù cháu lại gào to như xúc động? Tại sao? Tại vì cậu ấy đã yêu nàng Giang Minh, con gái của Giang Thạch Kỳ. Chính con Quách Bích Toàn, con tôi, nó đã nghe thấy rõ.
Trời,
cháu đã yêu con gái của kẻ thù à? Phù Khắc Nguyên, cháu phải chọn lấy, một là trả thù, hai là để cho chú ra đi biệt tích.
Thúc phụ ơi, cháu đã chọn xong rồi điều quyết định. Và đây cháu bẻ gãy chiếc tâm của Giang Minh trao tặng để lo trả thù xưa và đoạn dứt chi ta tình. Dầu cháu nghi chợt nghe đau nhói tim mình, yêu cho mấy cũng đành quên là ôm nỗi sầu riêng để lặng nhìn mộng ước đi bay cao. Trời tôi chỉ gặp gỡ để yêu nhau rồi lại kiên thành ra hai kẻ thù trời sống chung rồi. Mưa tuyết trắng bay bay trong đêm tôi giá lạnh tâm mì hồn như lạnh cả không gian.
Kìa công tử, sao công tử lại khóc?
Lão ta nói ta cũng không bao giờ.
Phải, công tử không có rơi nước mắt, nhưng lệ đã chảy vào lòng khi vừa bé gái chiếc trăm. Tuổi trẻ đâu còn nỗi đau khổ nào hơn là đoạn tuyệt tình chung. Nhưng cậu hãy nghĩ đến những người đang nằm xuống, đã sức tới nghẹn ngào chờ cậu trả thù thâm. Còn phùng lão gia thì thân hình không nguyên vẹn, dùng tinh tay con mắt còn lại mà hoàng dưỡng các nguyên. Bẻ chiếc tâm xin cậu giữ vẹn lời nguyện, đừng tiếp giống vì tình mà lối đau. Bao kẻ sống chết đều chờ mong tay cậu rửa sạch quan thiên cho sướng có tâm mà hồn.
Bẻ gãy chiếc trăm đoạn tình với Giang Minh là ta phải giết kẻ thù.
Giang Thiếu Sơn, mấy bữa rồi cha thấy con uống rượu hơi nhiều. Con và Giang Minh sắp cử hành hôn lễ, sao dưỡng phụ thấy con có vẻ không vui? Dưỡng phụ có gì lầm lỗi với con không?
Dạ tôi không, con chỉ có một điều muốn hỏi dưỡng phụ mà con chưa dám.
Con cứ nói.
Dưỡng phụ, cha mẹ của con ngày trước là...
Điều này cha đã nói với con rồi. Ngày con lên 3 tuổi, dưỡng phụ nhặt được con đem về đây nuôi dạy. Còn cha mẹ con thì đã chết hết rồi.
Cha mẹ con đã chết? Trời ơi, nếu đúng vậy thì con đã thua cả loài cỏ cây và thú, không biết tông tộc mẹ cha không còn không. Nhờ ơn cha nuôi dạy nay con đã được nên người, nhưng thà sinh ra làm cỏ cây giả thú để không cần đến lai lịch căn nguyên. Làm người như con thì buồn tuổi nhiều hơn, vì biết suy tư để cảm thấy mình sơ còi. Nếu thở âu thơ không nhờ ơn dưỡng phụ thì nay con chẳng có họ tên cho trọn kiếp con người.
Thôi, bỏ qua chuyện ân nghĩa ra đi.
Dưỡng phụ, còn lão già cục tay một mắt.
Lão ấy là kẻ thù không đội trời chung. Gặp lão, con đừng trùng tay kiếm. Và khi giết lão xong, hôn lễ của con và Giang Minh sẽ được cử hành.
Thưa dưỡng phụ,
Còn kẻ đã bắt cóc em Văn Minh thì sao?
Còn dẫn nó vào đây.
Dân, quỳ xuống.
Còn hãy ra ngoài đốc thúc gia nhân canh phòng cẩn mật, vì kẻ thù còn ám giảng quanh đây.
Dân, bọn mày bắt ta đến đây làm gì?
Đức Kiên, người bắt cóc con gái ta và định móc mắt nó. Bây giờ ta cho móc mắt nhà ngươi để ngươi hiểu thế nào là tao đến. Gia nhân,
chồng tôi đâu? Hà Đức Kiên, anh đâu rồi?
Hầu Kim Thủy, anh đây nè.
Anh, người ta có làm gì anh không?
Ta định móc mắt nó để trị tội nó toan móc mắt con gái ta.
Không, đừng hại chồng tôi. Tất cả đều do tôi mà ra. Cứ hành hạ tôi đi nhưng đừng hại chồng tôi.
Nếu muốn ta tha gã ấy thì chỉ có một điều là nàng phải ở lại đây đêm nay.
Ở lại một đêm nay?
Đừng, Âu Kim Thủy, em đừng vì anh mà phải hy sinh mù quáng, hãy để cho anh chết trọn tình còn hơn.
Đừng nói nhiều vô ích. Nàng kia, nàng nghĩ sao? Nếu nàng muốn hắn khỏi bị ta móc mắt thì đêm nay nàng hãy ở lại đây với ta chỉ một đêm thôi.
Trời ơi, chỉ một đêm thôi thì còn chi là hương nghị. Cánh rủ hoa tàn tàn nát nụ xuân thôi. Mùa sáu mây tầng phận
mai xa tương hồi để thốt tiếng than. chàng sẽ đến, mà đến nay là đến hẹn cuối cùng. Không biết rồi chàng có đến được hay không. Vài hôm nữa ta sẽ thuộc về người khác.
Dạ thưa bà.
Gì? Ông là ai? Vào đây làm gì?
Thưa bà, tôi là một khách thương hồ từ Giang Nam mới đến.
À, thì ra ông là người buôn lụa. Lúc nãy gia nhân có vào báo cho ta biết.
Thưa bà, người ta đồn rằng Giang Gia Trang vài hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ.
Cử hành hôn lễ mà ta là người chọn ao cô dâu. Thôi, ông hãy chọn cho tôi một sắc lụa màu thật đẹp để tôi may áo cô dâu. Hãy chọn đi, hãy chọn đi.
Tôi xin chọn cho bà màu áo cô dâu hồng hơn máu trong tim đang quằn quại. Và khi bà bước lên một thiên đường đang rộng mở thì ở sau lưng kỷ niệm phải chôn.
Chọn dùm màu áo cưới vậy mà ông nói những lời như hờn trách ta luôn. Chỉ đến ông là kẻ bị phủ bạc tình yêu.
Dân cuộc đời đôi khi có những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà mình không định được. Tôi không phải là người đại cát nhưng cũng được người yêu và cũng có nỗi buồn riêng. Đã có lần tôi chua xót đứng lặng yên khi tôi bị người ta bắt phải chọn màu áo cưới để thiện như người yêu cách bước theo chồng. Lần này đây vô tình tiểu thơ nhờ tôi chọn màu áo cưới và tôi cũng chọn màu hồng khiến lòng tôi như bị ai khơi động nên đạt khi đào nỗi nhớ niềm thương.
Nghe ông nói tôi bỗng nhớ đến người tôi yêu
đang bằng lòng với hạnh phúc sắp nắm được trong tay nên mới dứt khoát xa người yêu cũ thì còn gì để cho bà nhớ nữa.
Ông biết gì về tình cảm của người ta mà ông dám nói như vậy? Đi, đi chỗ khác đi. Đem mấy sắc lụa này đi đi, ta không mua gì cả. Ơ kìa, cây trâm, tại sao ông có cây trâm này?
Thưa bà, trâm này là của một kẻ không quen.
Thank you. còn trở lại đoạn đường ông đã đi qua và gặp lại người khách độc hành vào đêm trước. Ông ấy cầm chiếc cầm này giao trả lại và nói rằng cô gái giang binh đã chết từ lâu rồi.
Dạ không, tôi nói tội nghiệp cô nương. Nhưng theo tôi nghĩ sự thế đã như vậy rồi thì còn nuối tiếc làm chi cho thêm khổ.
Trong cảnh ngộ này tôi chỉ biết xuôi tay nhìn mũi tình đầu dáng dơ và tự coi mình như chết đi hẳn từ đây. Sau này ông còn gặp lại tôi thì đó là một giang minh không có hồn, không biết thủy chung, không tình không nghĩa, phận làm con tâm vượt qua đạo lý thì tính gót vào đời một thể pháp vô tri. Người tôi yêu giờ đã ra đi nhưng lòng tôi vẫn nguyện.
Giang Minh em.
Ủa ai đây?
Người bán lụa.
Bán lụa? Nhưng sao những sắp lụa?
Dạ tiểu thư chê nên vất trả lại cho tôi đó.
Coi kìa, sao em lại làm như vậy? Ồ, lụa này cũng đẹp lắm đó chứ. Em thích màu nào để anh lựa cho em nhé. Đây, sắp lụa màu hồng để em may áo cưới cô dâu. Em có vừa ý không Giang Minh?
Màu sắc này có thay đổi được gì đâu.
Đây, ông hãy cầm lấy túi bạc và đi đi.
Vâng.
Đại ca nhận làm gì có ý nghĩa đó.
Ơ kìa, cô bé này, còn ngươi có phải là...
Trời, cùng gặp quyên.
Giang Minh, giang ra, còn ngươi vào đây với tình bất lương. Ta muốn thăm một người và giết một người. Thăm Giang Minh và giết ta đi chứ. Không, Giang Thạch Kỳ đáng chết hơn nhà ngươi.
Tại sao chàng muốn giết cha em? Vì cha của nàng là...
của dưỡng phụ cũng là kẻ thù của ta, hãy đỡ. Khoan,
kìa, thúc phụ,
cháu và Bích Toàn hãy có tiền để được kẻ thù đã giết cha mẹ cháu. Để bên này thì chú sửa trị.
Dân,
đi toàn hội.
Dân,
Giang Minh, em đi báo cho dưỡng phụ hay kẻ thù đã đến.
Nhỏ, cha mẹ ngươi còn không hề đã chết.
Cha mẹ ta ăn nhầm gì với lão?
Biết đâu chừng là bạn thân của ta.
Đừng có nói nhiều. Lão là kẻ thù không đội trời chung, mà dưỡng phụ ta quyết giết nguy cho được thì ta cũng coi như thù địch ta, và giết kẻ thù để đạt đến hôn nhân.
Nhà ngươi không tính giá gì đến chuyện 18 năm xưa thì dạy gì ngươi lại nhúng tay khi chưa biết rằng tóc ngọn đầu vui.
Nhưng lần này lão phải chết tại đây. Dạ nhân, vào dây giết cho được kẻ thù, ta sẽ động thưởng.
Kìa, nhà ngươi có sao không? Để ta xem vết thương. Ô kìa, ba lúc rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải. Đúng rồi, Phùng Nhất Thanh, con của ta nó còn sống đây rồi. Phùng lão chủ.
Lão Tam, ta đã tìm được con ta rồi.
Phùng Nhất Thanh à, nó chết rồi sao lão chủ?
Nó còn sống, hiện nó là con nuôi của kẻ thù. Lão Tam, mau đi tìm thằng Nguyên công tòa, nói cho chúng nó biết để tên đều ngộ nhận.
Dân dân,
sau khi ta giết được kẻ thù, ta
ta sẽ đưa con ta về quê. Ta chỉ cho nó biết mồ mẹ nó, để nó thắp nhang và thân lại người sinh ra nó. Ta sẽ...
Ngươi sẽ bị con ngươi hành hạ cho đến chết. Dễ nhân, trói lão già này thật chặt và đem xuống thầm giam cẩn thận.
Dạ.
Đem cậu Thiếu Sơn vào trong lo thuốc thang điều trị mau lên.
Dạ.
Nó sẽ giết cha nó, và nó không biết gì về chuyện 18 năm xưa nữa. Ngươi còn định giết lén ta để bị tử thương như vậy?
Ta là thề còn sống, ta tận diệt dòng họ nhà ngươi.
Nhưng gian thật kỳ, vợ ta đâu?
Kìa, tiên quái
Âu Kim Thủy.
Hà Đức Tiên, anh còn trở lại đây chi nữa?
Anh muốn trả thù, nhưng họ đã giết anh rồi.
Trời, Hà Đức Tiên, anh...
Được rồi, đi vào con còn.
Hình như chàng ở đây thiệt vậy. Kìa, Phùng Khắc Nguyên, chàng đã ngủ say với mộng bình thường. Phùng Khắc Nguyên, em đến đây là để giết anh. Anh phải chết để phụ thân em được sống.
Dạ mình em, anh yêu em nhiều lắm.
Trời ơi, trong giấc mơ chàng vẫn gọi tên ta, chàng vẫn yêu ta, tại sao ta đành giết? Nhưng không được, nếu không giết chàng, chàng sẽ giết phụ thân ta. Hùng Thắng Nguyên ơi, xin hãy giết sau ta gặp lại.
À, tôi kìa, Gia Minh, sao nàng đỡ giết ta? Tại sao?
Tại vì ông đối với tôi là kẻ thù chúng cần phải giết. Tôi với công là giết luôn kỷ niệm một lần tôi đã gửi trao ông, trao cả tình yêu cho cách là qua đường để rồi đến hôm nay chẳng biết ra thì trót đã muộn màng.
Tình yêu nằm trong tim trong óc tôi không biết phải làm sao trả lại đây. Nay cũng không ai dám giữ được tình yêu thì đòi hỏi làm chi cho phủ phàng tay đắng.
Cùng các chiến, anh nên hiểu dùm tình cảnh của Giang Minh.
Tôi đã hiểu khi Giang Minh đã chọn và tôi cúi đầu nhìn qua thương đi qua.
Cùng các chiến.
Kêu vô nghĩa.
Giang Minh, sao em không nghĩ gì về nỗi khổ tâm của anh?
Tại vì Giang Minh chỉ xem anh như người anh cả.
Nghĩa là em muốn nói
em không hề yêu anh.
Trời ơi, Giang Minh ơi, còn lời nào phụ sốc cho ta hơn nữa? Mà nguyên nhân là nhà ngươi, ngươi đã cướp đi nguồn sống của ta, nhà ngươi phải chết.
Không, người ta vô tội, nhưng yêu nhau là có tội, thì tôi xin nhận tất cả tội tình. Anh hãy giết tôi đi. Hãy giết tôi đi.
Không, giết Giang Minh chết đi cũng như tôi đã đốt tan hết cả lâu đài kỷ niệm. Nếu trên cõi trần ai Giang Minh không còn sống nữa thì tôi biết còn ai đâu để nhớ trộm thương thầm. Nhớ hình
hình ảnh gian minh thời thơ ấu vui tóc trái đào còn chảy giờ tung tăng nhớ đám cưới giả không kèn không tống chú rể cô dâu không nón không dài vậy mà cả hai thích tu cười vui chớ không giống ngày nay sắp làm đám cưới mà lòng đôi ta như xa nghĩ là với nhau rồi.
Ông bạn à, xin ông bạn hiểu giùm tôi không hề quyến rũ Giang Minh, cũng như Giang Minh không hề bỏ trốn theo tôi. Nàng đến đây là
để gặp nhà ngươi à?
Chỉ cần một lý do cũng đủ khiến cho lòng ta chua xót, chỉ cần một lý do nhỏ mọn đó cũng đủ cho ta biết rằng mình đã đánh mất Giang Minh. Giang Minh ơi, nếu em bỏ trốn theo tình nhân thì có lẽ ta sẽ không trở về trang trại nữa, ta sẽ ra đi như cánh chim trời không định hướng. Vì tổ ấm ngày xưa như điêu tàn quan văn, khi hình bóng người xưa đã khuất hẳn trong tương đời. Giang Minh ơi, chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng thấy lệ đau thương muốn dâng lên khóe mắt, lòng xốn xang như quặng thắt ngậm ngùi. Em ơi đừng nói chia phôi cho anh lỡ khóc hay lỡ cười riêng em.
Biến cố gì đây chứ chẳng phải không?
À, anh quên cho em hay, lão già cục tay một mắt đã trốn thoát rồi.
Ồ, thúc phụ ta đã thoát và kẻ thù của ta sắp hết.
Để em đi đón phụ thân em. Phụ thân,
ta với nhà ngươi vốn không thù không oán, ta không muốn giết nhà ngươi. Ta đi đây, đứng lại, ngươi đừng mong trốn thoát, đứng lại.
Phùng Nhật Thanh
kìa, lão già khốn nạn, lão đã trốn thoát nhưng rủi cho lão lại gặp ta, hãy quỳ xuống mà bỏ tay chịu chết.
Công tử, nếu ngày xưa công tử chỉ là một đứa trẻ không mẹ không cha thì lão già kia cũng suốt đời đau khổ, vì lão đang cắt theo tình thâm của tử sông hồ mong tìm lại đưa con thơ. Đứa trẻ ngày xưa đã lọt vào tay của một kẻ thù, được dưỡng nuôi trong lúa là nhung gấm. Qua 18 năm dài trở thành một đứa con nhân, quen tôi không lâu nên đến khi nó gặp lại đấng sanh thần, nó làm ngơ ngoảnh mặt không nhìn. Lão với ta vốn chưa lão là chứng nhân của một mối thâm tình tốt nhất, nhưng thấy người cha tóc nhuộm bạc không mà trần, được ôm đứa con yêu cho đẹp tôi phụ thủ chi tình.
Lão muốn nói gì?
Tôi muốn nói công tử sắp khi nên tội lỗi, dân lệnh kẻ thù của ông tộc khi cầm gươm toán giết chết cha mình.
Trời, ông là cha ruột của tôi sao?
Phải, ta nhìn đứa con là nhờ dấu vết ba nút rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải.
Thôi, đúng rồi, cha,
con,
cha.
Con, ngày trước ta đặt tên con là Phùng Nhật Thanh.
Phùng Nhật Thanh? Trời ơi, 18 năm qua tên thật của con bị bỏ quên, không hề nghe ai kêu gọi đến.
yêu sơn giai mượn và cứ thản nhiên tôn kính kẻ thầm thôi. Nhưng sao cha lại đem con vào phó cho người? Ngày ấy khi con vừa lên 3 tuổi thì gian thật kỳ đến tàn sát cả gia đình tôi. Nhờ giết 3 phụ 3 mẫu của con, tôi mới chặt tay cha và đâm mù 1 mắt. Rồi bắt con đi có lẽ vì nuôi ý đồ thâm độc, đợi ngày nay cho cốt nhục tương tàn.
Trời ơi, ta con không ngờ dưỡng phụ của con lại thâm độc bao tàn đến thế.
Giang Thiếu Sơn, công lao ta nuôi ngươi 18 năm dài, nay ngươi toan đem trả lại bằng tấm lòng phản bội à?
Con không có ý phản lại dưỡng phụ, nhưng con cũng không lòng dạ nào đành bỏ cha con.
Hắn chỉ là một lão già tàn tật, nghèo xác sơ không có gì cả.
Con biết cha của con nghèo xác sơ và không có của tiền gì cả, nhưng ít ra người cũng có tình thương phụ tử ở trong ốc trong tiền. Suốt 18 năm dài, người đã lặn lội tìm con trên khắp nẻo quang san, không có ngại gì gian nan. 18 năm ta lặng lẽ âm thầm ôm nhớ thương đi suốt đoạn đường trần, mong tìm kiếm con mình đã bị kẻ thù bắt đi. Ta đã nuôi con từ ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành, sao con không nghĩ đến tình nỡ đoạn đành bỏ rơi ta? Ơn nghĩa kia không bao giờ con quên được, những tình phụ tử cũng thâm sâu. Ôi biết xử sao cho tròn vẹn, sanh dưỡng nặng hoàng ca cô dâu. Phùng Nhật Thanh ơi, nếu con có thể giết cha thì cứ đi qua xác chết của lão già khốn khổ, để con được bước lên một thiên đường rộng mở mà kẻ khác bảo cho con từ thuở mới nên người. Cha chẳng có gì đâu cho con được hướng sau này, gia tài của cha chỉ có tình thương dành lại từ thuở con lọt lòng cho đến tuổi lớn con. Cần gì hơn là chân tình phụ tử, và con nguyện bên cha từ đây đến suốt kiếp. Ôi sung sướng thay cho người cha nghèo cơ xác, cha sẽ ôm ấp bên con và sống một đoạn đời tàn.
Giang Thiếu Sơn, mày quên ơn tao sao chứ?
Dương phụ, Dương phụ ơi, làm sao con quên được?
Không quên. Không quên, sao mày định bỏ rơi tao để eo thành già khốn nạn đó chứ?
Không, dưỡng phụ. Trời ơi, con biết phải làm sao đây, trong khi mang nặng cả hai vai, một kẻ sanh một người dưỡng. Hay là dưỡng phụ muốn con phải giết, nhưng giết ai bây giờ cho không lỗi đạo nhân lương? Không, con không thể giết ai được cả, vì một bên là cha ruột, bên là cha nuôi. Con chỉ xin khuyên dưỡng phụ, nếu ngày xưa cha đã gây ra nhiều tội ác thì giờ đây cha nên mà lại lỗi lầm.
Ủa, người dạy không ta nữa sao?
Dạ không, đó là lời con khuyên dưỡng phụ, vì con linh cảm rằng có dây thì có trả, nên con sợ sẽ có ngày cha gặp mà chuyện không.
Phúc
cha Khánh Nguyên là
nó là con của ba phụ ba mẫu con.
Đại huynh xin anh tha tội cho em.
Thanh đệ, đó chỉ vì chúng ta ngộ nhận,
còn kẻ thù đã giết cha mẹ cháu kìa.
Gián thách chi à,
tôi nhường cho cháu toàn quyền quyết định.
Nhà ngươi là ai? Phùng Khắc Nguyên, con trai của Phùng Trang chủ. Đối với ta ngươi là kẻ thâm thù, vì lòng tham nên ngươi thành kẻ sát nhân, đã giết mẹ cha ta để chiếm đoạt gia tài.
À, thì ra ngươi là đứa trẻ còn sót lại trong cuộc thảm sát gia quyến họ Phùng. Lúc đó nó mới được 5 tuổi đầu, giờ quyết chi báo thù cho thỏa dạ song thân.
Rồi đây mày cũng chết, mày sẽ gặp được cha mẹ mày nơi trên suối đó.
Ông bạn, tại sao bạn can thiệp chuyện của người khác?
Khách qua đường thấy chuyện bất bình thì can thiệp, tụi ấy có lạ gì đâu.
Nhưng hắn là kẻ thù thâm đã tàn sát gia đình tôi. Ông bạn vô can xin mau rời khỏi nơi này.
Nhưng thấy các người đồng ý tiêu, có tâm phải là hành động kẻ chính nhân.
Chúng tôi đứng ngoài giữ chán mà thôi.
Điều đó thật là một chuyện khó tin, vì lỡ khi người giữ cuộc bị thua, hai người kia chắc chắn sẽ nhảy vào.
Đừng nói những lời khinh thị bọn ta.
Ông bạn lên chỗ khác đi.
Ta không thể bỏ đi được.
Ông bạn nhất định ngăn cản phải không?
Bằng bất cứ giá nào. Người ta có chết đi cũng không có gì là ân hận.
Được, xin mời.
Phùng Khắc Nguyên, anh giết em.
Trời, Giang Minh còn.
Phùng Khắc Nguyên, em đã tay tay phụ thân em trả công rồi muốn nợ không? Mà người đã dài 18 năm về chứ.
Anh giết đi Giang Minh.
Ôi đớn đau ai hận người yêu mà sao ta giết. Anh mất đi Giang Minh là anh còn kiếp nhớ đêm.
Sao lòng sao tan tác người yêu ơi đã xa nhau rồi.
Buồn là buồn thiên thu nàng ra đi bỏ ta một mình.
Khi tôi chết xin tất cả mọi người hãy thương tôi, dù không phải là người thân kẻ tôi. Và khi chúng tôi khắc ghi vào bia những hàng chữ nhỏ, gái bà Phận Giang Minh đây mà
chỉ có một mình con, mất con là cha đã bị trời hành phạt rồi. Cha xin hứa là từ đây sẽ ăn năn sám hối.
Phùng Khắc Nguyên, anh đừng giết phụ thân em nữa, vì em đã trả nợ cho anh rồi. Giang Minh ơi, em đã trả nợ cho anh một món nợ mà suốt đời anh sám hối. Trời ơi, thù hận từ đâu sao trời nở trút xuống cho nàng gánh chịu. Hình ảnh đau thương này sẽ luôn luôn đeo đuổi. Em chết rồi anh sầu nhớ mãi không nguôi. Và từ đây bao nhiêu nỗi buồn vui anh chỉ để dành cùng em. Chia nhị sơ chương đi trong giấc mộng thanh tàn. Anh ngước mặt lên
trời để tìm xem có một vì sao rụng. Trong đêm vắng có một con chim bay về muộn tớ nghe lại tổ một mình cho tâm đành cô đơn.
Giang Minh con,
cha xin cha hãy hứa với con là không bao giờ gây nên tội và sám hối việc đã làm. Sản nghiệp bạc vàng cha tương đoạt của người ta,
cha sẽ trả lại chú xưa rồi cha sẽ ra đi gửi thân vào trên Phật đài không bận nữa về cần ai.
Khách quyên ơi xin anh hãy vì em mà tha thứ cho cha già để người đem chuỗi ngày tàn chắc không được bao lâu.
Anh xin hứa lời tha tội và xóa sạch hận thù, và anh sẽ chôn nàng rồi sống bên mọi người yêu.
Cha Khắc Quyên,
em
nhìn
tin Giang Minh em còn
muôn lời tiếng yêu em
sự chưa tròn đã hết phép anh đi.
Thank you. giọng hát năm xưa đã phải bao vào dĩ vãng, sao còn so dây nắng phím cho tiếng nhạc bỡ giờ lạc lòng buồn sâu. Hình ảnh ngày xưa như giấc mộng qua rồi, còn ai hát sai để cho anh hờn giận, ai mỉm cười cho lòng sáng muôn sâu, ai nói với anh những lời nói ngọt ngào, ai buồn tôi cho anh bước về an ủi, ai dẫn hồn anh vào tiếng đường mong ảo cho thương yêu khi cảm ơn
Thank you.